lần khó gặp, cái duyên mà nó khai thị cho mình được đắc đạo, nó khó lắm. Không phải là tài năng trí giỏi mà nói là đắc đạt đạo đâu, nhưng cái duyên hợp với nhau nói nghe đắc đạo liền. Còn duyên không hợp rồi nói hoài cả đời không có giác ngộ. Đó thì rõ ràng chưa? Đó thì tóm lại cũng như tôi đi. À, có Phật tử nghe tôi giảng rồi Phật tử nghe cái giác ngộ tu niệm Phật liền. À, có người thì nghe để đó chơi thôi. Đó, nhưng mà chờ người khác nói mới nghe. Thượng tọa Nhật Quang nói mới nghe, thượng tọa Quỷ Liễn nói mới nghe. Còn tôi nói thì để đó. Đó, đó là nhân duyên là như vậy, chứ không phải tài giỏi gì đâu. Rồi, cho nên nó đang là trí đạo năng văn, thiện duyên đáng năng ngộ, duyên lành để mà chúng ta được đắc đạo khó gặp lắm. Cho nên bây giờ chúng ta ráng tu đi gặp minh sư khai thị mình, gặp tổ để khai thị mình, nó khó vô cùng là khó, mà chuyện đơn giản đâu. Đó như vậy. Và cuối cùng Phật quốc năng sanh. Phật quốc năng sanh là như thế nào? Tức là sanh về cõi Phật rất là khó. Tức là về cõi Cực Lạc Tây Phương không phải là chuyện dễ đâu. Mười muôn ước cõi là 1.000 tỷ cõi Phật mới về tới cõi Tây Phương. 1.000 tỷ cõi Phật là lấy cõi Thích Ca Mâu Ni làm một cái điểm tựa. Mà cõi Thích Ca Mâu Ni gồm có Tam Thiên Đại Thiên Đế là 3.000 triệu cái quả địa cầu. 3.000 triệu cái quả địa cầu như vậy nè, tính là một cái thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang giáo hóa. Mà tự thấy khủng khiếp chưa? Đó mà nhân ra 1.000 tỷ rồi mới qua tới là bên cõi Đức Phật Tây Phương xứ Phật A Di Đà. Mà tự thấy xa chưa? Xa thật là xa. Khi tiền phương bây bay đâu có nổi, bay thời gian hết nhiên liệu rớt à, phải không? Đó như vậy. Nhưng mà chúng ta đi được khi nào chúng ta biết cách tu, đó là pháp môn niệm Phật A Di Đà, nương theo thần lực A Di Đà mà giảng sanh tịnh độ. Cho nên là xứ Phật khó qua, nhưng mà nếu chúng ta tu đúng pháp thì chúng ta qua được một cách rất là dễ dàng. Và tự thấy rõ ràng chưa? Cho nên Đức Phật nói rằng là giáo pháp của ta dĩ như chiếc cầu, giáo pháp của ta dĩ như chiếc bè, giáo pháp của ta dĩ như chiếc thuyền. Ai đi trên cầu, trên bè, trên thuyền thì bảo đảm sẽ qua bờ bên kia an toàn. Nếu mà không chịu đi trên cầu, trên thuyền, trên bè có qua không? Không. Vậy thì giáo pháp Đức Phật dĩ như cầu, thuyền, bè. Ai đi trên giáo pháp Đức Phật thì người đó sẽ qua cái sông sanh tử này đến bờ giải thoát bên kia một cách an toàn bảo đảm. Đó đằng chưa? Chứ thì cái đi về Cực Lạc, đi về nước bàn, không có đi bằng cái hàng không mẫu hạm, vượt đại dương không sợ bão tố. Hàng không mẫu hạm như đưa chúng ta từ bờ bên đây qua bờ bên kia thôi, chứ không đưa chúng ta qua bờ sanh tử nẫu đâu, phải không? Đi qua bên Cực Lạc nước bàn không phải đi bằng phi thuyền Columbia, phải không? Phi thuyền Columbia nó chỉ là gì? Nó đi tới sao Thổ, sao Quả là hết ra nó rồi, phải không? Nằm trong hệ thống Thái Dương hệ này chưa ra khỏi. Mà cái trong bầu vũ trụ ba la này á là có vô số hệ thống Thái Dương hệ đó. Vậy thì qua có Cực Lạc đâu có chuyện đơn giản đâu. Khoa học bây giờ bất lực cái vấn đề này. Khoa học bây giờ không đưa chúng ta qua khỏi sanh tử được đâu. Khoa học không bao giờ đưa chúng ta vừa về niết bàn Cực Lạc được đâu. Nhưng mà chỉ có giáo pháp Phật Đà nó có khả năng đưa chúng ta qua. Vậy thì giáo pháp Đức Phật, giáo pháp Đức Phật giống như chiếc thuyền, chiếc bè, mà chúng ta chịu xuống thuyền chiếc bè mà đi mới được. Vậy thì chúng ta chịu ngồi trên cái bè giáo pháp chúng ta mới giải thoát. Và ai mà không chịu ngồi có giải thoát không? Không bao giờ. Giờ nói tóm lại là chúng ta phải tu mới giải thoát. Không tu thì không bao giờ giải thoát được. Nếu sự tu đó ai bắt buộc cho mình, có tu thế được không? Không bao giờ đâu. Cho nên nói đến đây rồi á là người có duyên mới nghe nổi, người không duyên thì chịu thua. Từ đó rằng chưa? Cho nên nói sự tu rồi nghe nó chán lắm, phải không? Còn nói chuyện thế gian nghe hấp dẫn lắm. Nói sự tu rồi người có duyên mới nghe được. Cho nên Đức Phật nói rằng là đạo của ta dành cho người trí chứ không phải dành cho kẻ ngu. Người ngu không bao giờ giác ngộ nổi đạo Phật. Mà cái người không có khả năng á, không có bản lãnh á thì không bao giờ tu theo đạo Phật được. Đó, thử thấy ghê hồn chưa? Nhưng mà cái tu này đó không tốn sức lực, mà không tốn tiền bạc, không hao của cải, mà chỉ hao cái gì? Chỉ hao cái sức năng bằng tâm lý. Cho nên nói rằng về Cực Lạc đắc nhập niết bàn bằng cách nào? Bằng cách ngồi lại và nhắm mắt. Phải không? Thử nói rằng chưa? Ngồi lại và nhắm mắt, lâm râm niệm tâm thôi, đơn giản quá. Phải không? Đơn giản quá. Nếu mà có bận rộn lắm là những sâu chuỗi này thôi. Ra thì lâm chung chúng ta giờ Cực Lạc cách rất là nhẹ nhàng. Có tốt bạn không? Bây giờ tôi dựng tương đối. Tổ bá quan trai kỳ Phật tử tốn 5.000. Phải không? Hùng vô để mua gạo nấu cơm ăn. Phải không? Vậy thôi. Còn bây giờ Phật tử không hùng vô thì có người lo. Bây giờ Phật tử không có tiền hùng vô ngầu niệm Phật cho chết luôn. Phải không? Rồi giờ Cực Lạc cách thoải mái. Thế không? Có tốt bạn đâu không? À, sớm bỏ thân này về Cực Lạc càng máu hơn. Đó, rõ ràng chưa? Cho nên về Cực Lạc không phải bằng những cái phương tiện thế gian tốn tiền tốn bạc, mà bằng cái gì? Cái năng lực tập trung tu tập của bản tâm mình. Đó, cho nên đạo Phật nó quyền diệu là như vậy. Nó đơn giản vô cùng, nhưng mà cái người bình thường không hiểu nổi. Bình thường không hiểu nổi. Nó dễ dàng vô cùng, nhưng người bình thường không thể nào tu tập được đâu. Phải không? Đó, nó dễ hiểu vô cùng, nhưng người không có trí không có bao giờ tin và hiểu nổi đâu. Cho nên nói tóm lại rằng, có duyên nhiều đời nhiều kiếp mới gặp được giáo lý Phật Đà, có duyên nhiều đời nhiều kiếp mới chịu tu tập giáo lý Phật Đà, và có căn duyên nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này mới nỗ lực tu mà giải thoát hôm nay. Có chuyện đơn giản thôi. Đó, tự rõ ràng chưa? Cho nên nói tóm lại, trong bốn vấn đề: nhân thân năng đắc, chí đạo năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Đó là bốn cái khó ở trong cuộc đời của mỗi một con người thế gian này. Mà chúng ta là người Phật tử đang giải quyết ba cái vấn đề xong rồi. Ba cái vấn đề xong rồi. Một là con người đạt được, hai là nghe giáo pháp đã được hiểu, ba được cái duyên mà thầy bổn sư khai ngộ tâm đạo của mình. Bây giờ mình thẳng tiến đường tu rồi, không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ chết sống cũng tu, phải không? Chỉ còn có một thời gian ngắn nữa thôi. Một ngày, hai ngày, năm ngày, một, hai, ba năm nữa rồi chết. Chuyện đó không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chết nay chết mai không thành vấn đề với chúng ta. Khi mà giác ngộ tu rồi thì chuyện đó là đơn giản thôi. Phải chết thôi. Nhưng mà chuẩn bị trước khi chết một cách nhẹ nhàng để đi cho thoải mái. Cái đó là quan trọng đó. Còn nếu mà không giác ngộ rồi thì sao? Không chuẩn bị cái chết thì chết rất là nặng nề, rất là đau khổ, đi rất là khó khăn, rồi phải trở lại thôi. Sinh tử luân hồi, tôi thấy đơn giản không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta lợi dụng thân già, tôi nói đây là nói mấy bà già nha, đó, thân già còn sót lại bao nhiêu đây, dáng mà lo tu giùm tôi cái, thấy không? Tôi nói mệt dữ lắm nhưng mà khỏe đâu, nó đổ một hộp ướt áo chân nè, thấy không? Đó, Phật tử ngồi thì thoải mái lắm, thấy không? Nhưng mà Phật tử nhớ hiểu đó là lời Phật dạy. À, tôi mà nặng ngóc môi tim, đem sức lực ra, đem tâm huyết ra, cái tình cảm thân thương, nói là Phật tử, ráng tu giùm tôi ra. À, tu cho ai đây? Không phải cho sư quá nhờ đâu. À, tu để cho mình nhờ. À, tôi thiết tha kêu Phật tử tu, con ráng học, mấy cha nhờ đâu. Con mà thành bác sĩ, cha chết queo rồi. Phải không? Đó, ráng học để sau này con nhờ, chứ không ai nhờ đâu. Phật tử ráng tu để mình nhờ, chứ không ai nhờ đâu. Cho nên chính chỗ đó, cái thân này chúng ta biết lợi dụng mà tu để giải thoát. Nếu không biết lợi dụng thì khi mất thân này rồi hối hận thì đã muộn rồi. Cho nên nói rằng nhất thất năng nhân thân mà dạng kiếp bất phục. Nghĩa là khi mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại. Thế nên nói như vậy. Đọa vào địa ngục rồi, rơi vào xuất sinh rồi thì chừng nào mới lợi thân người. Mà được thân người rồi có duyên đâu để nghe Phật pháp mà tu. Đó khó lắm Phật tử ơi. Cho nên chờ đến Phật Di Lặc giáng sanh nó lâu lắm. Trời đất ơi. Nghe lời tôi nè, đừng chờ Di Lặc giáng sanh. Nghe kiếp này vừa cực lạc giùm tôi cái. Thấy không? Vừa liền nghe kiếp này nè. Ai mà mong chờ gặp Di Lặc á, tôi xin tỳ. Ha. Phật tử hết thì tốt liền. Thì tốt liền. Bây giờ phải niệm Phật gấp, niệm A Di Đà gấp để một kiếp này vừa cực lạc cho mau. Về bển rồi mới mau đắc đạo. Rồi cái mình trở lại Ta Bà liền, đặng tiếp tay Đức Di Lặc để mà làm Phật sự ở Hậu Long Hoa. Thấy không? Còn bây giờ mà tu cà rề đó, tới Đức Di Lặc ra mình vẫn còn là con trùng con dế. Con trùng con dế mà nghe pháp không được, đừng nói mà tu cái gì. 8.4000 mấy trăm năm nữa, trời ơi, xa lơ xa lắc, phải không? Bao nhiêu trăm ngàn triệu ức kiếp mới sanh về khỏi giới đó, phải không? Đó, chừng đó chúng ta là sao gặp Phật Di Lặc nổ, có gặp chăng nữa không biết ổng là ai nữa, phải không? Đó, như vậy thì thôi hối hận là muộn rồi. Bây giờ Đức A Di Đà, Đức Thích Ca khuyên chúng ta phải niệm Phật gấp A Di Đà ngay kiếp này về cực lạc để mà mau thành Bồ Tát. Về cực lạc dễ tu dễ chứng, rồi từ đó chúng ta phát nguyện trở lại Ta Bà này nè để phò trì đời mạt dẫn, phải không? Mà cứu độ chúng sinh, đồng thời lúc đó Đức Di Lặc hiện ra, chúng ta là Đại Bồ Tát rồi. Đại Bồ Tát rồi. Chứ nếu chúng ta hỗ trợ Đức Di Lặc một cách tích cực để mà giáo hóa độ sinh để mau thành Phật, Phật tử chịu không? Chịu không? Chịu rồi, không chịu sao được, ai không chịu. Rồi bây giờ đáng là niệm Phật giùm tôi cái. À, Đại Di Lặc liền, đừng hẹn mai hẹn mốt nữa. Thì thôi, thời gian có giới hạn. Tôi trình bày một tưởng thời pháp đặc biệt hôm nay. Hả? À? Thôi. À, bây giờ là 10 giờ trưa rồi. Thì thôi thì tôi đến nơi đây để trình bày Phật tử một đôi nét đặc biệt về giáo lý để sắp tấn Phật tử tu hành trong ngày Bát Quan Trai Giới cũng như ngày rằm lớn ở nơi chùa Phong Hòa của chúng ta. Thì đúng ra thì Phật tử đã thông cảm, mấy ngày nay là tôi đi giảng liên tục không có nghỉ, đồng thời đi giờ vận động cứu trợ cái cơn bão số 5 đó, thì là không nghỉ ngơi giờ nào. Đó, thành ra bữa nay về rồi tối nay tiếp tục với anh em để lo phân phát cái vụ phần quà để ngày mai đi Cà Mau. À, để cứu trợ đồng bào ở Sóc Trăng với Cà Mau, rồi phải liên tục đi giảng, rồi lo vận động nữa. Đó, thành ra không có ở không được. Thành ra Phật tử thông cảm, cũng hơi mệt rồi. Thôi thì cú ích lòng nhiều, phải không? Đó, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, cũng gần một tiếng đồng hồ trình bày Phật tử với cái nhiệt tâm, nhiệt huyết, nhiệt tình của tôi. Cho đến Phật tử chùa Phong Hòa, thì mong rằng Phật tử trong hòa chúng ta noi gương theo tổ thầy, ráng lo tu hành tinh tấn. Vì chùa Phong Hòa chúng ta là có cái đặc biệt là do nơi tổ sư Khai Sơn là một vị là chuyên môn là đắc tu tập pháp môn tịnh độ và nhờ đó mà đã giảng sanh cực lạc, đó là tổ từ dân, phải không? Cho nên Phật tử chúng ta đệ tử phong hòa tự là phải noi gương tổ thầy mình và quyết tu tịnh độ để mau về cực lạc đã gặp tổ sư, phải không? Thì vấn đề thứ hai nữa thì tôi xin phép thầy thượng tọa trụ trì nơi đây có đầu lời Phật tử, thì thay mặt ban lý sự tịnh hộ của giáo sư Đồng Tháp cũng như thay mặt cái ban vận động cứu trợ cơn bão miền Tây.